Bây giờ ta quay lại với Thánh Phaolô của mình. Thánh Phaolô viết bao nhiêu lá thư nhỉ? 14 thư. Và nếu cứ theo thứ tự như ở trong sách thánh thì 14 thư đó là thư nào trước? Ở trong sách thánh á, Rô Cô Gan Lê Phi Côn Test Tim Tít Phi Lê Hề Do Thái đó, Hiệp Rơ đó. Ở đây người ta sẽ đọc là Rococo Gan Lê Phi Côn Test Tim Tít Phi Lê Hề. Đọc nó vần, nó dễ nhớ. Cái thứ tự ở trong sách thánh là như vậy đấy. Thư Roma là thư đầu tiên. Nhưng trong chương trình Thánh Kinh 100 tuần thì chúng ta học thư nào đầu tiên? Đâu có trước Galat nữa. Thessalonica. Rồi mới đến thư Galata. Rồi mới đến thư Corinto 1, Corinto 2. Tại sao vậy? Tại sao mình không theo cái thứ tự Rococo Gandhi Contestes này mà mình lại đảo ngược lại, bây giờ đâm ra là Testes Gancoco? Đúng như vậy đấy. Chúng ta đi theo thứ tự thời gian. Nhờ nghiên cứu của các nhà chú giải Thánh Kinh, ta sắp xếp lại các thư của Phaolô theo thứ tự của thời gian. Cho nên ta mới học thư Thessalonica trước, rồi sau đó mới đến Galata, mới đến Corinto, và hôm nay mới đến thư Roma. Tôi giải thích không có thì mai mốt người ta thắc mắc thì các anh chị đi học mà các anh chị không trả lời được. Rồi người ta bảo sao một cái môn học này kỳ cục vậy, nó không giống ai. Bây giờ nắm vấn đề như vậy rồi, có một khái niệm nữa mà chúng ta cần hiểu cho nó rõ, chứ nếu không tôi có gửi bài cho các anh chị nhưng mà rồi mình không nắm vững mấy khái niệm đó, mình có đọc rồi mình cũng không có lĩnh hội được hoàn toàn. Tức là Kitô hữu gốc Do Thái và Kitô hữu gốc dân ngoại. Nghĩa là làm sao? Những người đầu tiên tin vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa là những người nào? Là Do Thái. Cụ thể nhất là các thánh tông đồ là người Do Thái, đúng không? Nhưng mà phải chăng chỉ có người Do Thái mới tin vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô? Đâu có phải chỉ có họ. Theo dòng thời gian thì đã có những Kitô hữu gốc không phải là Do Thái mà gốc là dân ngoại. Cho nên người ta phân biệt Kitô hữu gốc Do Thái và Kitô hữu gốc dân ngoại. Điều này nó quan trọng lắm, bởi vì Kitô hữu gốc Do Thái là họ đã có một quá khứ, một truyền thống tôn giáo của cha ông để lại từ lâu đời. Ví dụ như là họ là người Do Thái thì trong truyền thống tôn giáo của cha ông để lại, họ phải chịu phép cắt bì, phải không? Còn những Kitô hữu mà gốc dân ngoại đó thì trước khi mà họ tin vào Chúa Kitô, họ có chịu phép cắt bì không? Dạ thưa không. Ấy cho nên chúng ta đọc thư của Phaolô, mình cứ nghe nói đến cái chuyện là cắt bì hay là không cắt bì mà mình không có nắm vững vấn đề thì không được. Cho nên nắm rõ cái điều này, Kitô hữu gốc Do Thái và Kitô hữu gốc dân ngoại. Thế thì hôm nay chúng ta học thư Roma. Một điều chắc chắn đó là Thánh Phaolô không phải là vị tông đồ đã thiết lập cộng đoàn giáo hội tại Roma. Cộng đoàn đó đã có từ trước rồi. Có những Kitô hữu gốc Do Thái, nhưng mà rồi họ di cư sang bên Roma, và chính những người đó làm nên cộng đoàn Kitô hữu ở Roma trước khi Thánh Phaolô đến đó. Nhưng nó có một sự kiện này, đó là trong lịch sử của thế kỷ thứ nhất của đế quốc Roma, là ông hoàng đế Claudius, ông ta trục xuất những Kitô hữu ra khỏi Roma. Nếu mà chúng ta học lịch sử giáo hội đó thì sẽ thấy là vào thế kỷ thứ nhất đó, là người Kitô hữu bị bắt bớ và bách hại ác liệt lắm. Và ngay cả Thánh Phaolô của mình cuối cùng là chết ở trên giường bệnh hay là tử đạo đấy chứ. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đều tử đạo ở Roma hết đấy chứ. Và đền thờ Thánh Phêrô bây giờ đó là người ta tin rằng đó là ngôi đền thờ được xây ở trên mộ của Thánh Phêrô. Rồi có một đền thờ nữa là đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Cho nên vào những thế kỷ đầu tiên, các Kitô hữu bị bắt bớ và bách hại rất là ác liệt ở Roma. Đây chúng ta chỉ nói vào cái giai đoạn của hoàng đế Claudius. Những Kitô hữu gốc Do Thái này bị trục xuất ra khỏi thành Roma. Đến khi ông hoàng đế này qua đời, tức là vào năm 54, thì các Kitô hữu gốc Do Thái đó họ mới trở về thành Roma. Và lúc đấy họ phát hiện ra điều này, là trong thành Roma đã có nhiều Kitô hữu gốc dân ngoại, và số người ngoại giáo trở lại đạo, tin vào Chúa Kitô gia tăng rất là nhanh. Thành thử ra khi Thánh Phaolô viết lá thư này để gửi cho các tín hữu Roma, thì theo các nhà chú giải, lúc bây giờ cộng đoàn Kitô hữu ở Roma phần lớn là những Kitô hữu gốc dân ngoại. Nhưng mà dĩ nhiên vẫn có một số Kitô hữu gốc Do Thái. Đấy, chúng ta hiểu cái bối cảnh lịch sử nó là như vậy. Và nếu các anh chị mở ở chương 15, tức là chương áp cuối của thư Roma đó, chúng ta sẽ thấy Thánh Phaolô viết ở câu 25: nhưng bây giờ tôi còn phải đi Jerusalem để phục vụ dân thánh ở đó, vì miền Macedonia và miền Achaia đã có nhã ý đóng góp để giúp những người nghèo trong số dân thánh ở Jerusalem. Họ đã có nhã ý làm như vậy, nhưng thực ra họ cũng có bổn phận đối với dân thánh ở đó, bởi vì các dân ngoại đã được chia sẻ các phúc lộc thiêng liêng của dân thánh ở Jerusalem, thì họ cũng có bổn phận dùng của cải vật chất mà giúp đỡ lại. Cho nên Thánh Phaolô nói đến cái chuyện là đích thân Ngài sẽ đem cái số tiền của cải mà lạc quyên được đó để đến tận Jerusalem. Rồi sau đó Ngài nói thêm, Vậy khi đã hoàn thành công việc ấy và đã chính thức chuyển giao kết quả cuộc lạc quyên, tôi sẽ ghé thăm anh em trên đường đi Tây Ban Nha. Jerusalem xong là sẽ ghé Roma thăm anh em trên đường đi Tây Ban Nha. Chúng ta phải tưởng tượng là ngày xưa chưa có máy bay. Phải tưởng tượng là ngày xưa chưa có xa lộ cao tốc như bây giờ. Và cũng chưa có những cái tàu vĩ đại. Mình mới thấy là Thánh Phaolô ông ấy đi khủng khiếp như thế nào. Đi đường biển trên những con tàu buồm như vậy, mà đi hết nơi này đến nơi khác để giảng đạo. Những hành trình truyền giáo của Ngài mới thấy là Ngài nhiệt tình như thế nào. Thế tôi có ý nói cái điều đó để chúng ta đặt thư Roma ở trong bối cảnh lịch sử. Rồi sau đó tôi viết cho các anh chị là Ngài cũng dự trù những chống đối có thể xảy ra, nên Ngài gửi thư trước khi đi. Cái thư này là gửi trước này. Dự trù những chống đối. Tại sao mà chống đối? Hả? Tại sao mà chống đối? Bây giờ hỏi rằng lần đầu tiên Ngài đến Roma, thế thì tất cả những Kitô hữu này có ai biết Ngài chưa?
Chưa.
Dạ thưa không, không biết. Mà trong đó có một số Kitô hữu gốc Do Thái thì chắc là họ đã nghe nói về cái ông Phaolô này. Ngày xưa đó là chuyên đi bắt đạo. Bây giờ biết đâu nó giả vờ, nó vào đạo để nó làm nội công. Thấy không? Bây giờ mình cũng hồ nghi người ta vậy chứ làm sao nữa. Cho nên có thể có những chống đối, chưa kể là những lập trường của Ngài á. Họ là người Do Thái, bây giờ họ tin vào Chúa Kitô rồi, thế nhưng mà một số người vẫn giữ những tập tục từ ngày xưa. Chẳng hạn ta đọc sách Công Vụ đó là ta thấy nảy ra một tranh luận rất lớn về vấn đề cắt bì hay là không phải cắt bì. Họ vẫn giữ cái tập tục từ ngày xưa, mà lập trường của Thánh Phaolô thì rõ ràng, cho nên có thể nảy sinh ra sự chống đối chứ. Nói như vậy để thấy là cuộc đời một sứ giả đi giảng tin mừng đâu có phải là dễ dãi đâu. Ngay cả các đức giáo hoàng trong những chuyến công du mục vụ đấy, đâu có phải là ai cũng hoan hô đâu. Chắc là sang Việt Nam mình thì là 100% hoan hô đấy. Nhưng mà ở một số nước phương Tây đó là nó có những phe phái cực đoan, và nó quen thói dân chủ rồi nó phản đối ra mặt ấy. Tôi ở Mỹ mấy năm là chứng kiến cái cảnh này. Chẳng hạn như là nhà thờ chánh tòa tổ chức lễ truyền chức linh mục nhé. Thế thì thế nào cũng có một nhóm đứng ở bên kia đường răng biểu ngữ, có mấy sơ, có mấy giáo dân đòi phải phong chức linh mục cho phụ nữ. Hay là hội đồng giám mục họp. Hội đồng giám mục thì năm nào họ cũng họp ở thủ đô Washington DC, và họ chọn một cái khách sạn, họ thuê luôn cái khách sạn đó cho nó đủ phòng, mấy trăm giám mục mà. Thế thì mình nhìn sang bên kia đường, mình cũng thấy có một nhóm rằng biểu ngữ phản đối vậy. Giáo hội phải chấp nhận người đồng tính luyến ái chẳng hạn. Đấy. Thành thử nó không phải là nó dễ dàng đâu. Đời sống của Thánh Phaolô là một sứ giả đi rao giảng tin mừng, gặp nhiều vất vả lắm. Cho nên Ngài kể cho chúng ta nghe ở trong thư Côrintô đó, bao nhiêu lần đắm tàu, bao nhiêu lần bị đánh đòn, thừa sống thiếu chết, Ngài kể hết cái đấy. Những nỗi gian truân vất vả của đời sống tông đồ. Ấy, bối cảnh lịch sử chung chung là như vậy. Thế bây giờ chúng ta cũng chẳng có đủ thời giờ mà phân tích cho hết 6 chương đầu của thư Roma. Trời ơi, người ta viết biết bao nhiêu là sách về cái thư Roma này mà còn không hiểu hết nữa mà. Huống gì mình có mỗi buổi chia sẻ với nhau cái mà Chúa soi sáng cho mình thôi. Hả? Chúa soi sáng cho mình cái cảm nhận đức tin thôi. Chứ mình đâu dám nói là hiểu được hết thư của Thánh Phaolô. Thế bây giờ trước hết là tôi xin các anh chị lấy ở chương 1 ra nào. Cả lớp chúng ta cùng đọc cái đoạn này một chút để nắm vấn đề. Chúng ta cùng nhau đọc thư Roma chương 1 từ câu 18 cho đến câu 23 nha. Người ngoại phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, từ trời
Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của người, chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý. Nhưng vì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Do đó, họ không thể tự hào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết.
Vâng, chúng ta ngừng ở đấy. Thế ở phần này trong văn mạch của thư Roma đó là Thánh Phaolô bàn đến những người ngoại giáo không nhận biết Thiên Chúa. Đang khi đó thì lại đi thờ phượng những cái hình tượng của các loài thụ tạo mà không nhận biết Thiên Chúa chân thật. Rồi ở đoạn tới đó thì Ngài sẽ nói là ngay cả những người Do Thái có luật Mô-xê nữa cũng phải chịu cơn thịnh nộ của Chúa. Nhưng mà tôi không nhằm nhấn mạnh cái điều đó cho bằng muốn nói với các anh chị là đoạn văn các anh chị vừa mới đọc á là đoạn văn quan trọng về mặt gọi là thần học tự nhiên. Tức là đoạn văn mà hội thánh thường xuyên vận dụng để nói về khả năng của con người có thể nhận biết Thiên Chúa. Đấy. Chúng ta biết là có rất nhiều trường phái nhé. Mình nghe nói đến vô thần chẳng hạn. Những người mà không có tin nhận thần thánh nào cả. Phải không? Nhưng mà ngoài ra còn có một cái chủ trương gọi là bất khả tri. Nghĩa làm sao? Nghĩa là trí khôn con người không thể biết được có Thiên Chúa hay là không. Bất khả tri. Tôi không có từ chối, nhưng mà khả năng của con người không có biết được là Chúa có hay không. Thế còn hội thánh công giáo chúng ta đó là dựa vào bản văn của Thánh Phaolô đây này, bản văn mà chúng ta vừa mới đọc đây này. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Qua những công trình của người. Nghĩa là khi ta chiêm ngắm vũ trụ và thế giới này, ta có thể khám phá ra được Thiên Chúa hiện hữu. Nói một cách đầy đủ như là giáo hội diễn tả, thì căn cứ vào vận hành và biến hóa của thế giới này, tính vô thường, trật tự và vẻ đẹp của thế giới, người ta có thể nhận biết Thiên Chúa như là nguyên thủy và cùng đích của vũ trụ. Viết thì vắn tắt ra như vậy. Bây giờ chúng ta chịu khó để ý từng từ một thì sẽ thấy nó đầy đủ hơn. Cái vận hành, rồi cái gì nữa? Trật tự, rồi cái gì nữa? Vẻ đẹp, rồi cái gì nữa? Tính vô thường. Đó là một vài khía cạnh mà người Công giáo chúng ta nêu lên. Bây giờ nói đến cái vận hành của vũ trụ. Ngày xưa mình tưởng chỉ có mỗi trái đất mình, và trái đất của mình thì đứng yên, còn mặt trời là quay chung quanh. Nhưng mà sau này mình mới phát hiện ra không phải là mặt trời quay chung quanh mà là mình quay. Mà mình quay như vậy làm sao mà xây nhà lâu được? Vậy mới tái. Thế thì cái hệ mà của mặt trời, rồi thì có trái đất của chúng ta, rồi có mặt trăng và một số hành tinh khác nữa. Cái hệ này gọi là Thái Dương hệ, phải không? Và Thái Dương hệ chỉ là một cái hệ ở trong một dải ngân hà. Mà vũ trụ này thì cả triệu triệu dải ngân hà. Như vậy thì khủng khiếp lắm, khủng khiếp lắm. Vũ trụ này mênh mông vô cùng. Cái vận hành của vũ trụ như vậy thì ghê gớm lắm. Và giả như mà trái đất của mình đến gần mặt trời hơn một tí nữa thôi, thì các anh chị và tôi sẽ làm sao? Đấy, vào lò nướng rồi. Mà giả như xa mặt trời hơn một tí thôi thì làm sao? Khi mình chiêm ngắm sự vận hành của vũ trụ như vậy, mình có thể nghĩ rằng cái vũ trụ này nó không có chủ không? Có phải tự nó mà nó thành hình như vậy không? Hay phải có một đấng khôn ngoan thượng trí vô cùng làm nên nó, điều khiển nó? Hãy chiêm ngắm cái vận hành của vũ trụ. Rồi bên cạnh đó là trật tự ở trong vũ trụ. Đâu vào đấy? Các nhà khoa học ngày hôm nay người ta thấy rất rõ trong tiến trình của sự sống. Người ta dùng một cái từ mà tôi không biết là tiếng Việt Nam diễn ra làm sao. Tức là đại khái là cái tiến trình của vũ trụ và của sự sống phát sinh ở trên trái đất này, nó được sắp xếp theo một định hướng để đạt đến con người, chứ không phải một cách mù quáng. Có định hướng để đạt đến con người. Thế như vậy chả nhẽ là tự nhiên nó có như vậy à? Đến mình mà làm có mỗi con đường một cây số thì mà cũng còn phải vẽ cho nó đàng hoàng nữa chả là. Huống gì cả cái trật tự ở trong vũ trụ mênh mông này mà lại không có ai hướng dẫn cả. Cho nên ngày xưa đó là một số triết gia người ta vẫn vận dụng cái tư tưởng này để nói là phải có một nhà thiết kế. Vũ trụ này phải có một nhà thiết kế. Thành thử ra mình khởi đi từ chiêm ngắm vận hành trong vũ trụ, chiêm ngắm trật tự trong vũ trụ, mình phải khám phá ra rằng có một đấng là nguyên ủy và là cùng đích của mọi sự. rồi mình chiêm ngắm vẻ đẹp ở trong vũ trụ. Chúa Giêsu nói là hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai mất, vậy mà Cha trên trời mặc cho nó một cái áo mà cả vua Salomon cũng không có nữa. Mà thật, bây giờ mình khoa học tiến bộ lắm rồi, nhưng mà lắm khi ra chiêm ngắm thiên nhiên là thấy mọi sự mình làm thua hết. Thiên nhiên đẹp quá sức. Cái bi thảm của chúng ta ngày hôm nay là mình cứ phải sống trong một thế giới bê tông hóa, toàn nhìn thấy bê tông, không còn thấy bầu trời ở đâu, không còn thấy thiên nhiên ở đâu nữa. Hay là như một nhà thơ diễn tả đó, là suốt ngày chúng ta chỉ dán mắt vào những ánh đèn nê ông mà quên mất ánh sao trên bầu trời. Không thấy. Lúc nào đó mà có giờ rảnh rỗi, tạm rời bỏ mọi công việc để đi đến những vùng biển, vùng núi chẳng hạn, vào những buổi hoàng hôn thế này, mình thấy cảnh đẹp mà hùng vĩ lắm, tâm hồn mình nó cũng thanh thản nhẹ nhàng. Thế thì cái vẻ đẹp đấy chẳng nhẽ không có ai làm nên. Một bức tranh mà mình đã thấy có họa sĩ vẽ, mà chẳng nhẽ cả một vũ trụ tuyệt vời như thế không có người làm nên. Và khi ta nói đến tính vô thường, vô thường là cái gì? Khi có khi không. Dạ. Đấy. Có cũng được mà không có cũng được, phải không? Chẳng hạn như là các anh chị và tôi ở trong lớp đây này, cách đây 100 năm đó, mình hiện hữu chưa?
Chưa.
Có đổi á?
Chưa.
Và 100 năm nữa mình có hiện hữu không?
Không.
Như vậy là vô thường. Vô thường. Ý niệm vô thường này bên nhà Phật người ta cũng nhấn mạnh nhiều lắm. Mình ý thức về sự vô thường này thì mình sẽ không có bám víu một cách nó quá đáng. Mình sống nó siêu thoát hơn. Vũ trụ này nó vô thường, chỉ có một đấng là thường hằng. Đại khái phân tích ra một vài điểm đó để thấy cái lập luận của Thánh Phaolô mà ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục dựa trên lập luận đấy. Lúc nào có dịp mà các anh chị học triết học hay là thần học của Thánh Tôma mà nghe nói đến ngũ đạo đó thì nó cũng vào đây này. Năm con đường chứng minh Thiên Chúa hiện hữu, nó cũng vào đây thôi. Nên là vẫn dựa trên một cái điều căn bản này. Tôi thấy có cái bàn này đây thì tôi cũng nghĩ rằng phải có một ông thợ mộc làm ra cái bàn này. Đơn giản là thế thôi. Huống hồ tôi chiêm ngắm cả cái vũ trụ mênh mông bao la, đẹp đẽ tuyệt vời, trật tự hài hòa như thế này mà lại không có người làm ra. Thấy phi lý quá. Mà nếu vũ trụ này nó ngẫu nhiên nó thành như vậy đó, thì cuộc sống của chúng ta cũng phi lý, không có ý nghĩa. Và mình muốn hỏi cái vũ trụ này là nó hiện diện để làm gì? Thì mình không thể chỉ hỏi nó. Chẳng hạn như tôi bây giờ tôi hét to lên là bàn ơi, mày có mặt ở đây để làm gì? Nó đâu có trả lời đâu. Tôi muốn hỏi thì tôi phải hỏi cái ông thợ mà làm ra nó. Thì ông ấy sẽ trả lời, à cái bàn này nó được làm để cho người ta ngồi mà viết. Tương tự như vậy, vũ trụ này và con người hiện hữu trong trái đất này để làm cái gì? Chúng ta không chỉ tự hỏi mình, mà quan trọng là hỏi Chúa đứng làm ra nó, để biết được cuộc sống con người có mục đích gì. Đấy là điều đầu tiên mà trong cuốn sách Sống Có Mục Đích của một mục sư viết, ông ấy nhấn mạnh và tôi thấy đáng quan tâm. Ấy cho nên tôi xin các anh chị quan tâm đến đoạn văn này này, ở trong giáo lý và thần học công giáo. Khi nói đến Thiên Chúa hiện hữu là thế nào, người ta cũng trích dẫn cái câu này. Về mặt nguyên tắc và lý thuyết là như vậy, nhưng mà trong thực tế chúng ta phải nhận thật điều này, là việc tin nhận Thiên Chúa vẫn là một điều khó khăn. Bởi vì nếu mà nó dễ đó thì chắc ở trên thế gian này không có ai vô thần. Vẫn là một điều khó khăn. Mà tại sao vậy? Là vì nó có một số ngăn cản lớn. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, Ngài kê ra ba những ngăn cản lớn. Ngăn cản thứ nhất đó là những chân lý về Thiên Chúa hoàn toàn vượt ngoài lĩnh vực khả giác. Có nghĩa là chúng ta là con người đấy này, mình sống là mình sử dụng giác quan nhiều lắm, phải không? Nhờ giác quan mà ta tiếp cận với thế giới bên ngoài. Chúng ta sống bằng giác quan nhiều lắm và hết sức là quan trọng. Nhưng mà chính vì thế cho nên cái gì mà nó vượt qua lĩnh vực khả giác đó, thì nó trở thành khó khăn đối với mình. Nó càng trừu tượng thì nó càng trở thành khó khăn đối với mình. Đó là một. Lý do thứ hai rất là thực tế. Việc tin vào Chúa không chỉ là chấp nhận một mệnh đề bằng lý trí, mà tin vào Chúa là phải giao phó cả cuộc sống mình cho Chúa, bước đi theo Ngài. Và như thế bắt mình phải chấp nhận những hy sinh này, những từ bỏ. Chẳng hạn như là có một anh nghệ sĩ, anh ấy tâm sự rất thật: thưa cha, con thấy đạo Công giáo hay lắm mà con không dám vào. Mà sao vậy? Sợ điều đàn thứ sáu quá, giữ không được. Đấy, rất là thật. Đạo hay lắm, đạo tốt lắm, nhưng mà vào cái gì, nhưng mà giữ điều đàn thứ sáu là thua rồi. Chắc là phải khuyến khích anh ấy bảo là không ai tự sức mình có thể giữ được. Người có lòng tin vào Chúa thì đồng thời có lòng cậy trông. Chúa đã gọi thì Chúa ban ơn cho để mà sống. Cũng giống như ngày xưa tôi coi sứ đạo, để có một thầy đại chủ sinh ở với tôi. Sau 2 năm thì thầy nói với tôi bảo, cách tôi có mấy tuổi, ông ấy chia sẻ với tôi bảo: em cũng thích làm linh mục lắm, nhưng mà ở với anh thì thấy làm linh mục vất vả quá, giờ sợ. Không biết là có giữ nổi không. Đấy, cũng vậy thôi. Mình làm sao mà dám tự hào là mình sẽ đứng vững được. Ai tự hào đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã. Lời của ai đó? Phaolô. Cho nên không phải tự mình, mà là mình phải cậy vào ơn của Chúa. Nhưng mà chia sẻ những kinh nghiệm đó để chúng ta thấy là một lý do rất thực tế, là khi mà tin vào Chúa nó còn ta phải chấp nhận hy sinh, phải chấp nhận quên mình. Và vì thế có thể về mặt lý trí người ta thấy là được, tôi chấp nhận. Nhưng mà trong thực hành chịu không thấu không? Thế nên thôi, coi như là không có ngó ngàng gì đến nữa, cho nó xong. Rồi lý do thứ ba mà Đức Pio 12 nói tới đó là những tác động của ham muốn xấu do nguyên tội gây ra. Các anh chị và tôi là những người đã chịu phép rửa tội nhé, thì theo giáo lý là chúng mình đã được tha tội tổ tông truyền. Thế nhưng mà mình được tha khỏi tội tổ tông truyền mà những ham muốn xấu ở trong lòng mình nó có hết không?
Không.
Đâu có hết đâu. Không có hết đâu. Nó không chừng nó lại còn mạnh hơn đấy nhé. Ma quỷ nó lại cám dỗ mạnh hơn. Những cái ham muốn xấu của con người tự nhiên nó vẫn có. Và hơn nữa trong thời đại ngày hôm nay thì những ham muốn đó nó lại càng được khơi dậy hơn. Nó càng được kích thích hơn. Tất cả những lý do đó là những lý do thực tế khiến cho chúng ta một đàn. Thì mình thấy là có thể nhận biết Thiên Chúa. Và một đàn khác thì lại cảm thấy là rất khó. Chính vì thế mà cần phải có ma khải soi sáng cho mình một cách khách quan. Và cần phải có sự nâng đỡ của Thánh Thần, của ơn Chúa. Chứ không phải chỉ tự sức chúng ta. Đấy là điểm nhấn mạnh đầu tiên ở chương thứ nhất của thư Roma mà tôi xin các anh chị quan tâm. Thế bây giờ điểm thứ hai về mặt giáo lý là quan trọng lắm mà xem ra nó hơi khó. Chúng ta lấy chương 3 đó, nói về công chính hóa. Chương 3 câu 21 cho đến hết câu 26. Chúng ta đọc chung với nhau để xem là Thánh Phaolô lập luận ra làm sao nhé. Khi nói về ơn công chính hóa. Nhưng ngày nay sự công chính của Thiên Chúa
đã được thể hiện mà không cần đến luật Mô-xê. Điều này sách luật và các ngôn sứ làm chứng. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-xu Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ơn huệ Thiên Chúa ban không. Công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Giê-xu Ki-tô. Thiên Chúa đã đặt người làm nơi xá tội nhờ máu của người cho những ai có lòng tin
như vậy.
Như vậy, Thiên Chúa cho thấy người là đấng công chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, người muốn cho thấy rằng người vừa là đấng công chính, vừa là cho kẻ tin vào Đức Giê-xu được nên công chính.
Ta, chúng ta ngừng ở đây. Thế khi các anh chị chia sẻ với nhau ở trong nhóm, có thấy thư Roma khó không? Khô khan phải không? Không khô khan nhưng mà khó. Ta thấy đọc chuyện Cựu Ước có vẻ hấp dẫn hơn nhỉ? Nhất là những sách Cựu Ước mà kể chuyện ấy, nghe có vẻ là dễ chịu hơn. Còn đây là ngài lập luận, thành thử ra thấy nó trừu tượng và nó khô khan lắm. Có lẽ chỉ cần để ý một vài điểm như thế này. Đây chúng ta đang nói đến công chính hóa. Con người ta được trở nên công chính hay là được công chính hóa là nhờ đâu? Cái câu trả lời của người Do Thái là nhờ lễ luật, giữ luật. Cho nên những ông Pharisêu mà mình vẫn gặp trong phúc âm á, giữ luật kỹ lắm, Và đừng có quên rằng Thánh Phaolô cũng là người Pha-ri-sêu. Người Công giáo mình cứ nghe đến Pha-ri-sêu cái là mình nghĩ ngay là giả hình, tội nghiệp người ta. Đúng thật thì Chúa Giê-xu có lên án là giả hình thật. Nhưng mà nghĩa của Pha-ri-sêu ngày xưa đó dịch là biệt phái, là dịch sát lắm đấy, tức là phái tách biệt. Họ nghĩ rằng Thiên Chúa là đấng thánh, và bây giờ mà họ muốn thuộc về Chúa là đấng thánh thì họ phải tách ra khỏi cái quân tội lỗi. Đấy, cho nên là đáng điếm chẳng hạn đó là không có rớ đến. Những kẻ phạm tội công khai đó là không có giao thiệp. Những anh nào mà ở trong tình trạng ô uế đó là không có giao thiệp. Tách biệt đó. Và giữ luật rất kỹ này. Ăn chay này, nộp thuế cho đền thờ này. Rồi các thứ nghi thức chẳng hạn rửa tay rồi rửa chân rồi rửa bình, rửa đĩa, rửa bát gì đấy. Nghĩa là luật thanh tẩy giữ rất kỹ. Con người ta được nên công chính là nhờ lề luật. Nó hàm một quan điểm như vậy. Nhưng Thánh Phaolô thì nói sao? Không, chúng ta không được nên công chính nhờ lề luật, mà là nhờ lòng tin. Nhờ lòng tin. Bởi vì nếu mà chỉ nhờ vào lề luật mà thôi ấy, thì dân ngoại có được công chính hóa không? Thưa không. Dân ngoại đâu có luật Mô-xê mà giữ. Mà đang khi đó thì Thánh Phaolô là tông đồ của các dân ngoại đấy. Đối với Thánh Phaolô thì dù anh là Do Thái hay anh là dân ngoại, anh được nên công chính là nhờ tin. Nhờ tin. Từ đó Ngài mới nói với chúng ta ơn công chính hóa này được khơi nguồn từ đâu. Ơn công chính hóa này được khơi nguồn từ tình yêu, từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban con một người. Đấy. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban con một người. Ơn công chính hóa này khơi nguồn từ lòng thương xót của Chúa khi mà người ban tặng con một cho chúng ta. Cho nên á, tuần sau này các anh chị tiếp tục mà đọc thư Roma ở chương 8 thì phải, ta sẽ gặp những câu hay lắm. Đến như chính con một mà Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Thế thì một khi đã ban người con đó cho chúng ta, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta sao? Thấy không? Cho nên lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện một cách cụ thể là khi người ban tặng chính con một. Để rồi người con một đó làm gì? Thánh Phaolô nói ở đây này, họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban, cách nhưng không nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Người con một này bằng cái chết trên thập giá đó đã đền tội theo đúng lẽ công bằng. Đền tội theo đúng lẽ công bằng. Khi mà Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta trên vai của Ngài. Thánh Phaolô dùng cái từ là Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu Kitô trở thành cục tội, trở thành sự tội. Người con nên mang tội lỗi của chúng ta trên vai Ngài, và Ngài chịu chết thay cho chúng ta. Thành thử ra, ở trong hy lễ thập giá thì người con đã thực hiện sự công bằng. Nhưng mà chính ở đấy bộc lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi vì người ban con một cho chúng ta. Cái hôm ở đây cử hành đại lễ lòng thương xót Chúa, tôi có trách nhiệm phải giới thiệu cái thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tôi cũng đã soạn bài rồi đấy, nhưng mà tôi thấy lâu quá cho nên là tôi chỉ nói vắn tắt có vài phút thôi. Chứ còn nếu mà có thời giờ thì ít nhất là phải cỡ 20 phút. Để muốn nói là Đức Giáo Hoàng trình bày nơi cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đó, lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ như thế nào. Để bây giờ khi mà chúng ta lần chuỗi lòng thương xót Chúa mà mình đọc lên cái câu là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, nó có nền tảng như Thánh Kinh chứ. Đọc theo lòng đạo đức thật, nhưng mà cái câu đó là có nền tảng Thánh Kinh, nền tảng giáo lý rất là vững vàng. Và cái nền tảng đó Thánh Phaolô cũng nói đến ở đây này. Cái ơn công chính hóa này được khơi nguồn từ lòng thương xót của Thiên Chúa khi mà người ban tặng cho chúng ta người con một. Và trong lễ tế thập giá đó thì người con một đó là Chúa Giêsu Kitô vừa thực hiện cái việc đền tội theo đúng lẽ công bằng, mà đồng thời lại thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa cho chúng ta. Cho nên ơn công chính hóa mới được thực hiện. Và mình sẽ đáp trả bằng cách nào? Mình đáp trả là bằng đức tin. Là bằng đức tin. Cho nên Thánh Phaolô mới lập luận rằng cắt bì hay là không cắt bì, Do Thái hay là dân ngoại. Nếu mà mình có đức tin á, thì mình đón nhận ơn công chính hóa. Thì các anh chị cứ đọc ở cái câu 27 ấy, thì sẽ thấy. Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì để hãnh diện. Dựa vào luật nào mà hãnh diện? Vào việc làm chăng? Không, nhưng dựa vào lòng tin. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng người ta được nên công chính là vì tin, chứ không phải vì làm những gì luật dạy. Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do Thái thôi? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ, người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa. Vì chỉ có một Thiên Chúa đấng làm cho người được cắt bì nên công chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin. Chứ còn nếu mà chỉ nên công chính là nhờ cắt bì thì xin lỗi, trong cái lớp này này có ai được cắt bì đâu. Nhưng mà chúng ta được nên công chính là nhờ tin, nhờ đức tin. Ấy điều mà Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh ở đây đó, nó là như vậy. Tôi biết là nó hơi khô khan. Nếu các anh chị mà muốn cảm thấy dễ hiểu thì tôi đề nghị là các anh chị nhớ lại cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể về những người thợ làm vườn nho đó. Có người làm từ 6 giờ sáng, có người 9 giờ, có người 11 giờ, có anh 5 giờ chiều nó mới vào làm. Đến khi lãnh lương, nó lại được lãnh lương trước. Mà cũng ngon lành một đồng. Cái anh mà làm từ 6 giờ sáng mới hí hửng nên phen này chắc ta mẹt nhất thì cũng phải 5 đồng. Ai già đến lượt mình thì cũng chỉ có 1 đồng. Anh mới cãi với ông chủ, thì ông chủ ông ấy bảo là tôi có lỗi đức công bằng với anh không? Có không? Dạ thưa không, bởi vì thỏa thuận từ đâu rồi là lấy 1 đồng, chứ giờ tôi trả cho anh đúng 1 đồng. Còn tôi tỏ lòng thương xót với những người này thì đó là quyền của tôi. Đấy, các anh chị chỉ cần nhớ cái dụ ngôn đó để thấy cái gì? Để thấy là Thiên Chúa cư xử với mình không phải dựa trên sự công bằng đâu, mà chủ yếu là dựa trên lòng thương xót. Ngay cả cái anh mà làm từ 6 giờ sáng và lãnh 1 đồng, nghĩ cho cùng cũng là do lòng thương xót. Bởi vì nếu ông chủ ông không gọi anh vào làm thì ngày hôm đấy bản thân anh và vợ anh và 10 đứa con ở nhà anh là đói meo ra. Cũng là lòng thương xót đó. Đấy, điều mà dụ ngôn muốn làm nổi bật là như vậy. Chứ nếu không thì chúng ta phàn nàn là lạy Chúa con giữ đạo từ khi mới sinh cho đến năm 80. Mà cái anh này nó mới vào đạo có 1 tuần nó chết lại lên thiên đàng trước con. Mình mà lý luận như vậy thì hơi nguy hiểm. Lúc đấy mình vẫn là cái kiểu công chính hóa nhờ lề luật chứ không phải nhờ đức tin. Mình phân biệt hơi nhiều. Ê, hy vọng là chúng ta nhớ cái dụ ngôn đó thì sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn là mình đọc những lập luận nghe có vẻ căng quá của Thánh Phaolô nhé. Tuần sau ta đọc tiếp từ chương 7 đến chương 11 nhé. Tôi nói với các anh chị rồi đó, thư này nó khó nhưng mà hay lắm đấy. À, đọc chậm rãi thôi, đừng có vội. Hay lắm, sâu sắc lắm.